thấy rất là cuộc đời chúng ta trên đất này sẽ dễ những thử thách, những khó khăn và khó khăn. Chúng ta có tìm được những dịp tiền khiến chúng ta vui mừng một cách trọn vẹn. Thật sự mà nói thì niềm vui không thiếu, nhưng những niềm vui đó chỉ là tạm thời này trong qua, không có niềm vui nào kéo dài mãi mãi được. Có điều gì làm cho chúng ta được vui mừng trọn vẹn không? Duy chỉ có một điều mà thôi. Có điều gì? Theo Đức Thánh Gioan thì điều gì làm cho chúng ta được vui mừng trọn vẹn?
Được về với Chúa đời đời.
Dạ, được về với Chúa đời đời. Điều chúng ta được, có thể nói là đối với tôi, điều chúng ta được vui mừng trọn vẹn như vậy, đó là ngày chúng ta biết Chúa, tìm Chúa, tìm Chúa rồi. Trong thánh ca chúng ta có bài hát nói rằng: vui mừng hết, tôi tin Chúa, tôn Giêsu Christ là Chúa của Chúa. Vui không? Xin nhắc quý ông ấy, đừng có sửa cái bài này lại, đừng có người đã sửa lại đừng có người cười cho ta biết rồi. Đối với tín nhân của Chúa ngày xưa thì cũng vậy, họ ngày vui mừng hơn hết của họ là được giải phóng khỏi ách nô lệ là chẳng. Những ngày vui mừng thứ hai là họ được bước chân vào sự đất hứa Canaan. Và ngày cuối cùng thứ ba là họ được Chúa đem trở về trong xứ của mình sau nhiều năm bị bắt làm phu tù ở Babylon. Này chúng ta thấy tác giả Chi Thiên 126 đã nói là khi Chúa đem phu tù trở về thì họ giống như là những người đang nằm chiêm bao, phải không? Những người đang nằm chiêm bao. Theo phần kinh thánh chúng ta được đọc thì chúng ta thấy rằng việc lớn của Chúa đã làm cho dân tộc Israel là giải phóng họ khỏi các nô lệ phu tù cho những người ngoại bang. Và dẫn những kẻ bị bắt của đồng phu tù từ bao lâu trở về trong đất hứa, hay nói cách khác là đem họ trở về trong quê hương của mình sau nhiều năm xa cách biệt xứ mà họ tưởng rằng như là vĩnh viễn, tưởng rằng như là không còn có cơ hội để trở về được nữa. Chúng ta cần ôn lại một vài điều để biết tại sao dân sự của Chúa là tuyển dân của Ngài mà lại được là một dân tộc được Đức Chúa Trời lựa chọn yêu mến mà lại bị các dân tộc ngoại bang bắt làm phu tù. Không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần, phải không? Rất là nhiều lần. Có phải là Đức Chúa Trời đã quên họ hay không? Hay là Đức Chúa Trời đã lìa bỏ họ rồi? Điều gì đã khiến họ phải gặp những nghịch cảnh, những khó khăn trong đời sống của họ? Chúng ta biết là sao ba đời vua đầu là Saul, David và Solomon thì đời sống đạo đức của dân sự Chúa lần lần tụt dốc, lần lần đi xuống, suy sụp. Nhất là giới trẻ, tức là thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba được sinh ra trong một xứ Canaan. Họ không được kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời, họ không biết Đức Chúa Trời của tổ phụ của họ là ai và Ngài là đấng như thế nào. Thật sự thì cũng đừng nói chi đến giới trẻ mà thôi, kể cả những người lớn tuổi, những người đã được Đức Chúa Trời đem ra khỏi xứ Ai Cập mà đưa vào đất hứa. Tức là những người ra khỏi xứ Ai Cập mà dưới 20 tuổi thì họ đưa vào đất hứa, là những người cũng đã từng kinh nghiệm quyền năng Đức Chúa Trời rất là lớn lao. Đức Chúa Trời đã, họ nhìn biết Đức Chúa Trời đã làm những việc quyền năng lớn lao, nào là khiến biển đỏ đẻ ra lần hai và họ đi qua trên đất hứa, phải không? Cả đạo lưng của Ai Cập đuổi theo thì lại bị vùi lấp xuống lòng biển. Có thể nói rằng đó là một cái hình ảnh mà họ không bao giờ thay đổi trong tâm trí của mình. Rồi nước đắng quá thành ngọt, hết là mana, hết là chiêm phúc và nhiều điều khác. Trải qua 40 năm trong đồng vắng, Đức Chúa Trời ở với họ, Đức Chúa Trời dẫn dắt họ, Đức Chúa Trời nuôi nấng họ. Họ kinh nghiệm Đức Chúa Trời, năng lực Đức Chúa Trời rất là lớn lao. Thế mà khi đã được ở yên ổn, khi đã được trở nên giàu có, trở nên sung túc, thì họ đã vội quên Đức Chúa Trời. Họ đi thờ phượng các thần khác. Họ ở trong một cái vòng luẩn quẩn. Không biết là chúng ta có nghĩ rằng tại vì Đức Chúa Trời dẫn họ đi lòng vòng trong sa mạc 40 năm, cho nên bây giờ họ cũng lại tiếp tục đi lòng vòng. Ở trong cái lòng vòng luẩn quẩn là hết thờ phượng hết lòng vòng công chúa, đường Chúa ban phước thành vườn, rồi phạm tội vội nghịch, bị hình phạt ăn năn kêu cầu Đức Chúa Trời thương xót, thì Đức Chúa Trời lại giải cứu thương xót, ban cho họ lại sự thịnh vượng, thì sau đó lại trở lại phạm tội. Trong cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Từ ngày này đến ngày khác, năm nọ đến năm kia, thế hệ này nối tiếp thế hệ sau, thì thử hỏi một Đức Chúa Trời thánh khiết, một Đức Chúa Trời kỹ tài, và là một Đức Chúa Trời bị sự công bình chánh trực, làm sao một tánh phạm một dân đoàn tội nghiệp và làm tội đoàn của mình. Bây giờ chúng ta cũng nên nhớ rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương, phải không? Đức Chúa Trời là đấng chậm nóng giận, đầy để sự nhân từ, Ngài không bắt tội không luôn và cũng chẳng giữ lòng giận đến đời. Như vậy thì sự công bình và sự thánh khiết của Ngài đòi hỏi phải trừng phạt tội. Cho nên nếu chúng ta cứ tiếp tục phạm tội và tái phạm, thì như vậy là sẽ dân Israel quên Đức Chúa Trời đấng giải cứu mình ra khỏi xứ Ai Cập và đấng giải cứu mình ra khỏi những dân tộc ngoại xâm. Đức Chúa Trời đó không bao giờ quên họ. Lời Chúa làm quyết định thế nào? Ê-sai đoạn 49 câu 15 chép rằng: đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai một mình sao? Dù đàn bà quên con mình thì ta cũng chẳng quên ngươi. Đức Chúa Trời không bao giờ quên chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ quên nhân sự của Ngài. Chỉ có chúng ta vội quên Ngài, đi theo đạo thần thôi. Tuy nhiên, một điều chúng ta cũng cần nên nhớ rằng trước khi Đức Chúa Trời hình phạt dân sự của chúng hay là hình phạt của chúng ta, thì Đức Chúa Trời đều cảnh cáo. Đức Chúa Trời cảnh cáo. Đức Chúa Trời dùng các tiên tri, các quan xét để cảnh cáo tội lỗi. Chỉ khi nào họ không chịu ăn năn thì Ngài mới đánh phạt mà thôi. Và kể cả những ngoại bang như là dân thần tiên ve ngày xưa, trước khi Đức Chúa Trời muốn đánh đổ họ, muốn hình phạt họ, thì Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri đến. Phải không? Có không? Tiên tri nào? Tiên tri Jonah. Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Jonah đến để báo cho họ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Khi họ nghe lời của Chúa thì ăn năn họ lỗi, khóc lóc trong con. Đức Chúa Trời đã không nhận ra. Cho nên dân sự của Chúa không thể nào chối cãi hay là chối chấp việc làm của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Họ cũng không thể nào nói được rằng họ đã không biết mình phạm tội. Khi được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi sự phu tù tại Babylon, trở về trong đấng Chúa, họ vui mừng không xiết kể. Những việc xảy ra quá thình lình khiến họ tưởng rằng họ đang nằm chiếm bao. Đây không phải là vì họ thiếu tin, mà là vì họ chậm thích nghi hóa với tình trạng thình lình xảy ra, mà họ nhận biết họ không thể làm gì nào. Đó là một sự thật của trong lịch sử. Có người nói rằng nếu mà được từng trải đi trên mây thì là điều tốt, nhưng mà khi được đặt chân đến một vùng đất vững chắc thì là điều tốt hơn. Dân sự của Chúa họ nằm chiếm bao, họ tưởng rằng họ được về trong đất nước, mà có thể là trong khoảng thời gian ở tù, khu tù ở bên xứ ở Babylon họ cũng đã nhiều lần làm chiến pháp và thấy rằng Đức Chúa Trời đem mình trở về trong xứ và xây dựng lại thành phố Jerusalem trên thờ Đức Chúa Trời. Nhưng mà những điều chiến pháp đó thì dường như không bao giờ xảy ra. Cho nên bây giờ khi Đức Chúa Trời đem họ sự đem họ trở về thì họ tưởng rằng họ đang nằm trên mặt. Nhưng mà gian tưởng tưởng tượng rằng cái cảnh vui mừng khi những người thân yêu được gặp nhau sau nhiều năm xa cách. Có lẽ chúng bạn xem mà và tôi là những người đi vượt biên, ai là người đi vượt biên thì có thể hiểu được, có thể nhìn thấy được cái hoàn cảnh vui mừng này. Tôi đã kinh nghiệm vui mừng này sau 12 năm về khỏi quê hương thì tôi mới được trở về Việt Nam. Khi trở về thì gặp lại những người thân thì mừng mừng tuổi tuổi thôi, miệng thì cười mà mắt thì chảy lòng không mắt, không thể nào diễn tả hết được sự vui mừng khi những người thân gặp nhau. Dù rằng trong những năm tháng xa cách đó thì cũng có những liên lạc bằng thư từ hay là điện thoại, nhưng mà những điều đó không nói lên được tất cả nỗi lòng thương nhớ của cả người đi xa và những người ở lại. Đây là điều nhân sự của Chúa kinh nghiệm. Vì Chúa đã làm được lớn cho họ, dẫn các tu tù trở về. Chúng ta rời khỏi quê hương có mục đích, có ý định riêng, có lý do. Nhưng nhân sự của Chúa bị đem khỏi quê hương, không có mục đích riêng, không có ý định. Và cũng không biết, có thể họ cũng không biết lý do nữa. Nhưng họ được Chúa đem về là một điều lớn lạ. Cho nên phần thứ hai của bài thơ này là câu 3 và câu 4. Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhờ đó chúng tôi vương rờ. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin dẫn tu tù chúng tôi trở về như con cát suối miền Nam chảy nước lạnh. Khi Đức Chúa Trời ban ơn chúng ta thì chúng ta lại càng muốn được Đức Chúa Trời ban thêm ơn nữa. Cầu nguyện xin Chúa ban cho thêm nữa để chúng ta có thể rồi khi chúng ta nói là nó cứ lớn để ca ngợi Chúa, để cảm nhận Chúa. Mấy chữ các suối miền Nam chảy nước lại là nói gì? Không phải là các suối đó bây giờ trước đây chảy lên núi chảy xuống, bây giờ chảy ngược nó lên. Không phải như vậy, mà có nghĩa gì? Có nghĩa là những cái suối đó từ lâu nó đã khô cạn rồi, và bây giờ nó có nước nó chảy trở lại. Nói lên cái hình ảnh một cái sao, một cái cơn mưa lũ, tức là mưa rất nhiều. Như trong trong tuần vừa qua thì ở đâu như tôi muốn nghe tin tức này qua thì mưa rất là lớn. Họ nói là mưa đến nỗi trong vòng 24 tiếng mà bằng một tháng ở như một cái đảo ở bên trong họ bị ngập lụt. Thì cái chữ mấy câu mà nó làm các suối miền Nam chảy nước lại là hình ảnh sau cơn mưa lũ, nước sẽ tràn vào các con suối đã cạn khô vì nắng hạn lâu ngày. Bây giờ nước mưa lũ tràn vào các suối và các suối đó có nước. Và sống linh của chúng ta khi được Chúa, đời sống của Chúa cũng giống như vậy. Trước khi được Ngài gọi những ơn phước, trước khi được Ngài gọi những ơn phước thì giống như những dòng suối cạn khô không có nước, khô khan. Nhưng bây giờ nước chảy lại làm tươi mát không? Từ trời rồi một cơn mưa phước lành, đường nhường lòng này do phước tiên tràn trề từ trung trái quanh đồi xanh. Cơn mưa to nghe ông anh tiên ấy mưa phước ơn rồi, chúng tôi đang mong chờ mưa ấy mới là có một vài tên khác biệt mà chúng ta có thể nhận thấy rõ. Ban đầu dân Israel bị vua Nebuchadnezzar bắt đem qua Babylon để làm tù tù. Và trong những người đó có tiên tri Daniel. Sau đó thì con trai của Nebuchadnezzar là Belshazzar lên ngôi vua. Khi Belshazzar bị giết thì Darius là người Medi lên ngôi. Sau khi Darius thì Siru người Peru chính quyền. Và bây giờ Babylon trở thành một thành phố của đế quốc Persia. Và theo Ezra thì khi Siru lên làm vua của nước Persia thì Đức Chúa Trời đã cảm động lòng vua này để làm thành lời hứa mà Ngài đã cậy miệng tiên tri Jeremy phán ra. Cho nên là vua Siru đã tuyên truyền khắp nơi trong đế quốc mình mà cũng ra sách chỉ cho phép dân Israel trở về lần đầu tiên. Và theo lời của vua Siru thì là để xây dựng cho Đức Chúa Trời một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Giu-đê, Israel là quận 2. Và lần đầu trở về này có đến gần 50.000 người. Có 42.360 người cộng với 7.337 đệ tớ. Nhưng cũng do rằng cũng rất đông, nhưng mà con dân của Chúa dân Israel chưa làm được điều gì lớn lao, bởi vì có những kẻ chống đối ở bên trong, tức là ở trong xứ có những người ngoại bang họ chống đối cái việc xây dựng lại tỉnh Jerusalem và đền thờ. Cho nên trước giả bài thơ này cầu nguyện xin Chúa đem dân của Ngài trở về nhiều hơn nữa, trở về nhiều như mùa mưa lũ làm cho nước chảy tràn các suối đang khô cạn. Đức Chúa Trời đã làm từng làm những việc lớn lại cho những dân của Ngài. Đức Chúa Trời cũng đã từng làm những việc lớn lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Như chúng ta vừa nghe tiểu sử của ông Bình Tập, tiểu sử của ông Thánh Trần Đăng Việt Nam, dù trải qua những sự khó khăn có thể nói rằng rất là lớn lao, nhiều người bị chết do danh của Chúa. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp cái phần cuối, chúng ta sẽ thấy lạ lùng hơn nữa là từ năm 75 cho đến bây giờ ở thánh phát triển nhiều hơn nữa, không phải giống như từ năm 54 đến 75 mà từ năm 75 đến bây giờ còn nhiều lần hơn. Cho nên phần thứ ba của bài chia sẻ hôm nay là Chúa sẽ làm việc lớn cho dân tộc Việt Nam. Dù rằng Đức Chúa Trời đã làm, đang làm và Ngài cũng sẽ làm lớn hơn nữa cho những tỷ lệ tương tài. Còn phần thứ ba, chúng ta sẽ làm được. Sáng nào chúng ta đã nghe đại diện một người nói rằng hiện nay là thì giờ thuận tiện thôi. Chúng ta đang ở, ông đặt cho chúng ta câu hỏi, chúng ta đang ở trong cái thì giờ này. Thì giờ đó là thì giờ quan trọng cho mọi đời sống chúng ta. Chúng ta phải làm gì? Có thể con người sẽ nói rằng tôi là hèn mọn, tôi yếu đuối lắm, tôi không có ơn, tôi chỉ là phó tín đồ thôi. Không làm gì được đâu. Nếu thật sự chúng ta nhận biết mình là hèn mọn, là yếu đuối thì đó là phải nói là một cái tốt. Vì sứ đồ Phaolô nói rằng khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ, một sự kiện. Các bạn sẽ thấy có người nào đang yếu đuối bệnh hoạn mà nói mình đang mạnh không? Là không đâu. Nhưng mà yếu đuối trong phục thuộc linh là lúc mạnh mẽ, là bởi vì khi chúng ta biết mình yếu đuối, chúng ta sẽ nhờ cậy nơi sức phong nát. Ngài sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ, sẽ ban cho năng lực và khiến cho chúng ta mạnh mẽ. Nếu chúng ta dùng lý cớ yếu đuối thấp hèn, không có ơn để trốn tránh trách nhiệm, để thoái thác công tác của giao phó thì đó là một điều xấu. Vì đời sống thuộc linh chúng ta đang phụ dòng. Nếu chúng ta dùng lý cớ đó để thoái thác trách nhiệm, Chúa đang đặt để chúng ta lên đó là đời sống chúng ta đang. Nhưng tuy nhiên Cho nên chúng ta cần nhớ rằng khi lên dốc thì khó khăn lắm hơn, nhưng mà khi xuống dốc thì chúng ta phải dễ dàng. Ngày qua khi tôi đến tôi đi xe từ Toulouse lên đây thì để cái GPS nhà tôi nó không có tin tưởng cái GPS. Để cái GPS thì nó dẫn đi một cái đường rất là nhỏ, một cái đường hai chiều mà có thể nói một chiếc xe chạy được một thôi mà là hai chiều, rồi lên đến tuốt lên cao thì nó lại gần như là có thể nói rằng là rất là khó để mà qua cái đường đó, cái đó ngay cái ngã tư nữa mà phải thẳng lại. Thì khi tôi muốn qua cái đường đó thì tôi đã hú ga rất là mạnh và cái amaya nó tuột lên bốc khói lên. Tôi tưởng dường như là cái xe nó đã bị cháy, nhưng mà cảm ơn Chúa thì không sao, qua được cái chỗ đó. Rồi sau đó thì lại xuống dốc và chạy rất là dễ dàng. Khi lên dốc thì rất là khó, nhưng mà khi xuống dốc thì rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận trong đời sống. Chính sứ đồ Phaolô ngày xưa cũng đã nói rằng tôi là người rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ. Nghĩa là sứ đồ Phaolô kể từ lời Chúa Chúa là hèn mọn hơn hết nếu so với các sứ đồ khác. Ở Ti-mô-thê thứ nhất nhất đoạn 1:15 thì ông nói rằng ông là một đại công nhân, là một người không xứng đáng được cũng như làm sứ đồ. Nhưng mà ông đã thật sự hầu Chúa và đem lại nhiều kết quả hơn các sứ đồ khác hơn. Ngoại trưởng Phi-rơ giảng một bài đó, ban cho Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ ông Phaolô ông đem nhiều người về Chúa hơn sứ đồ khác. Cho nên sau đó ông đã nói rằng tôi làm được một trong chú mà trên cầu kinh thánh, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Không có ơn, không có sức của Đức Chúa Trời thì chúng ta không làm gì được. Cho nên tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Vì vậy không phải chúng ta sẽ được làm điều gì, hay là chúng ta sẽ làm được điều gì, hay là điều gì quan trọng, mà là chúng ta có muốn làm hay không. Thái độ, hành động, tấm lòng chúng ta đối với Chúa, đối với việc này, đó mới là điều quan trọng. Khi chúng ta chịu nhận cái gì, chịu nhận công tác, thì Đức Chúa Trời sẽ Ngài ban cho thêm ơn khi giàu có ta đến trong các gia thì gian bao tăng cha bằng sức lực phi thường. Việc chúng ta có thể làm được một số cho dân tộc năng làm là dân gì hả sư ông sư bình có trao cho tôi. Có lẽ lúc bạn trẻ cũng có nhận một cái tờ gọi là vở đất mới. Trong cái tờ đó thì có viết ở trên một cái lời, sau đó có một cái phiếu hứa dâng. Chúng ta có thể dâng hiến cho công việc của Chúa. Khi yêu thương ai thì chúng ta sẽ ban cho dân trí không tính toán thôi. Nhưng mà có lẽ chúng ta làm cho nó là mình chưa là có rồi, ngày nay chúng ta có yêu thương nó tính toán nữa. Sợ không đủ tiền, không có thời giờ. Nếu mà yêu thương, mà nếu mà nói yêu thương mà còn tính toán thì chưa có yêu thương thật, hay là chưa yêu thương hết rồi. Ngày xưa Đức Chúa Giêsu yêu thương nhân loại mà tính toán thì chắc Chúa đã không thể nào đi xin ngôi trời cao đến trần gian không nhiều hạ mình vâng phục Đức Chúa Cha, chịu chết một cách đau thương nhục nhã. Ta hy sinh vì con nghe Mà giờ sáu và mỗi ban ngày Chúa nói rằng, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Cha các ngươi trên đời bố biết các ngươi cần dùng những điều đó. Có một tin hỏi có người nói rằng Chúa biết rồi mà còn biến chi còn như vậy. Chúa biết nhưng mà muốn chúng ta còn muốn chúng ta nói chuyện giống như cha muốn chúng con nói lên. Cho nên chúng ta thấy Chúa đã làm việc lớn cho thánh tinh thần Việt Nam trong vòng 64 năm. Tinh thần được truyền đến truyền giảng đến Việt Nam nghĩa là từ năm 11 cho đến năm 75 chuyển hơn 140.000. Đó là tính hội thánh tinh thần Việt Nam, chưa có tính những giáo phái khác. Thì mục sư Bình lại có nói là hơn 200.000. Nhưng mà trong vòng 36 năm qua, tức là từ năm 75 cho đến năm 2011, thì có bao nhiêu này? Ngàn người nữa. Ngày mai chúng ta sẽ biết sư Bình đã có hơn 1 triệu. Từ số 145.000 cho đến hơn 1 triệu. Nó có phải là có thể nói là gấp đôi rồi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng số này vẫn còn quá khiêm nhường so với 85-86 triệu lần đầu. Còn phải không ta? Chúa trời đã hỡi sự làm việc lớn cho mình. Nếu muốn Chúa làm việc lớn hơn nữa cho đồng bào, cho đất nước Việt Nam chúng ta, thì chính chúng ta phải nhờ Chúa, phải hành động, phải dâng hiến. Dâng hiến thì bạc, dâng hiến thì giờ, dâng hiến cả đời sống mình để phục vụ Chúa, để truyền giảng tin lành. Chúng ta phải hết lòng kêu cầu Chúa, xin Ngài cứu đồng bào. Không phải cứu 1-2 triệu người, mà cứu bao nhiêu? Kêu hết thảy. Hãy kêu cầu Chúa đi. Chúa sẽ đó để chúng ta thấy những điều lớn có. Người sĩ Chúa, bạn ơn là Chúa.